This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Mời quý vị và quý vị trên đường lại đặc biệt của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện trở lại của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên, hôm nay là ngày mồng một Tết. Từ quý vị, ngày mồng một Tết, chúng tôi xin được thay mặt cho Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM xin được chúc người lính viết văn Phan Nhật Nam mạnh khỏe, thân tâm an lành và mọi điều tốt đẹp cũng sẽ đến với người lính viết văn của chúng ta trong năm mới này. Anh Phan Nhật Nam cũng đã trở lại chương trình cùng với chúng ta rồi. Hôm nay đúng là ngày mồng một Tết, thưa anh. Tuần trước thì chúng ta cũng đã nói mỗi lần Tết đến, chúng ta ôn cũng như chúng ta tưởng niệm về ngày Tết Mậu Thân năm 1968. Và lần này, một cuộc chiến khác cũng cần phải nhắc nhở, đó là gì từ quý vị cũng như là thưa anh. Hôm 26 tháng 1 vừa qua ở tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính, ông tưởng niệm những người chiến sĩ của cái đất nước đã ngã xuống khi mà chiến đấu chống cái cuộc chiến xâm lược của Trung Cộng vào hồi tháng 2 của năm 1979. Cái chuyện này nó hơi là lạ, bởi vì mỗi năm tới cái ngày này thì đến ngày 17 tháng 2 đánh dấu cái kỷ niệm này thì nó nổ ra cái chiến tranh biên giới Việt Trung từ 79 đến 89. Người dân Việt thì lại nhức nhối với câu hỏi ai nhớ ai quên, vậy rồi ai nhớ để thắp hương tưởng niệm là bị nhà cầm quyền cũng như công an côn đồ tới làm khó làm dễ, đứng ra nhảy đầm nhảy điếc thì nọ rồi. Như quý vị thấy, và mời anh chúng ta có thể nói thêm về cái chiến tranh biên giới 1979 cũng như là cái hệ lụy nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay không, thưa anh?
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả đang theo dõi đài 1600 AM Dallas, thì vấn đề này quả tình là cũng là một câu hỏi rất lạ. Tại vì sao? Tại vì cái ngày 17 tháng 2 năm 1979, chính bản thân chúng tôi là những người tù đang ở trên 6 tỉnh biên giới đó. Chúng ta ở Yên Bái. Thì những cái ngày đó nó xảy ra trận chiến, và những cái trại tù mà phía bắc của chúng tôi cách đó khoảng không xa thì bị phá ra, và là người ta chạy trốn qua bên ở bên phía bên Tàu. Còn ở phía bên tôi, chúng tôi á thì ở Yên Bái bị đào ra những cái hầm hố, bảo rằng là để chống phi cơ, chống pháo kích. Nhưng chúng tôi biết rõ ràng đó là một cái cách thức để đề phòng nếu có chuyện gì là sẽ tàn sát tập thể. Tại vì chiến tranh biên giới là 1979 nó không sử dụng không quân. Rồi từ đó những cái năm sau thì xảy ra từ suốt ở những cái tỉnh ở ngoài Bắc, đi đâu cũng thấy ra những cái câu là tình hữu nghị Việt Trung Xô đời đời bền vững, núi liền núi, sông liền sông, môi hở răng lạnh, nghĩa là đại khái là tình anh em cố kết. Nhưng mà cuộc chiến biên giới nó phá nát hết 6 tỉnh biên giới, và nếu đến tính giờ này hình như 6 tỉnh biên giới đó nó đã thuộc về của người Hoa. Người ta nghe đài của bên Tàu qua, người ta sử dụng tiếng Hoa, và những cái người ở sắc tộc của 6 tỉnh biên giới đó sống mấy mươi năm sống dưới chế độ cộng sản, mấy mươi năm sống dưới cái chế độ mà của bên Tàu nó tràn ngập qua sau tháng 2 năm 1979 thì coi như là bị hàng hóa rồi. Có một sự kiện là ngày 21 tháng 3 năm 2010, khi mà làm lễ cái tưởng niệm cái cuộc xâm chiếm của 6 tỉnh biên giới, thì người ta lại đem lính và đem dân và đem luôn cả một cái gọi là đoàn nghệ thuật của Việt Nam chính thức qua ở bên cái xã Đông Hưng, là một cái thành phố tiếp giáp bên đông giới, biên giới. Mà nếu chúng ta bước vô thì chúng ta cũng không biết là đó là một cái thành, một thành phố đã hoàn toàn của người Hoa. Nó đối diện với Mông Cái, thì người ta tổ chức thêm một cái lễ hội là Hai Bà Trưng dâng rượu cho Mã Việt. Vâng, cái sự kiện này của người ta được người ta tức là cái quân dân mà phía Việt Nam, phía Mông Cái, phía Quảng Ninh qua bên tàu thắp hương lại tạ các chiến sĩ giải phóng quân đã đánh chiếm 6 tỉnh biên giới. Đó là cái lễ hội mà người ta đã thực hiện năm 2010, đây gọi là dâng rượu cho phục ba tướng quân là Mã Viên, tức là một viên tướng đã trấn áp Giao Châu, đã bức tử Hai Bà Trưng trong năm 1043 của cách đây 2000 năm. Thì bây giờ từ cái thái độ mà quy phục rồi thái độ hèn hạ đi qua Đông Hưng làm lễ khấn đầu Mã Việt và đưa một cái đoàn gọi là đoàn nghệ thuật Việt Nam, có những cái người phụ nữ hóa trang thành Bà Trưng, Bà Triệu dâng rượu cho Mã Việt. Thế bây giờ quả tình như anh Hoàng Tín đã nói, cái năm này sao có cái vẻ lạ vậy, là Thủ tướng Phạm Minh Chính lại hô hào cái lần chiến đấu của chống Trung Quốc, chống Trung Quốc là chữ của Hà Nội và còn bên tàu trong bài chữ của chúng ta từ tháng 2 năm 1979. Thành thứ, thưa về anh Hoàng Tín và thưa với quý vị, như tôi đã trình bày rất nhiều lần, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị tại Hà Nội không hề làm một chuyện gì là ngẫu nhiên. Vâng, tôi xin khẳng định, không hề làm một chuyện gì là ngẫu nhiên và không hề làm một cái chuyện gì do phản ứng cá nhân, cho dù cái cá nhân đó là Hồ Chí Minh, là Trường Chinh, là Lê Duẩn đi chăng nữa, người ta có những động tác, có những lời nói, có những tuyên bố đều phản ảnh sự quyết định của Bộ Chính trị. Và Bộ Chính trị là cái quyết định đó, người ta dùng một cái chữ gọi là quyết nghị, tức là resolution, là sự bắt buộc. Thành thứ chuyến này, cái nhân sự gọi là Thủ tướng Phạm Minh Chính làm lễ tưởng niệm các cái liệt sĩ đã đóng một kép. Mà liệt sĩ này đã bị chết năm 1979 dưới cái mũi súng của phía bên Trung Cộng. Thì bây giờ sau nhiều năm quy phục đã để mất cái biên giới, mất Hải Nam Quang, mất Bản Dốc, mất một phần Vịnh Bắc Bộ, mà bây giờ lại Phạm Minh Chính lại có một cái động tác coi như chống Trung Quốc, thì cái điều này chúng ta ở xa chúng ta không biết được. Thì thưa anh Hoàng Tín, thưa quý vị, thì chúng ta đang ở đất Mỹ, làm sao chúng ta biết được Hà Nội người ta đang tính toán những điều gì? Và nếu nhớ cái chuyện mà vaccine của năm vừa qua, nhận của người Mỹ cả mấy triệu liều vaccine không có một tiếng cảm ơn, trong khi đó nhận 500.000 cái liều vaccine phụ tạ của tao thì làm rùng đen lên như là một cái lời cảm tạ quá độ. Anh Tứ, cảm tạ quá độ hay là thần phục Bắc Kinh hay là chống đối Bắc Kinh, thì những điều này nó nằm ở trong cái tính toán gì đó của Bộ Chính trị, quá trình chúng ta không thể hiểu được. Tuy nhiên, chúng ta ghi nhận cái hành vi, cái động tác mà ca ngợi chiến sĩ đã bảo vệ 6 tỉnh biên giới trong chiến tranh tháng 2 năm 1979 là một điều lạ. Thì tôi, anh Hoàng Tín, chúng ta ở Mỹ quả tình không có thể đánh giá một cách chính xác được, vì chúng ta không biết được sự tính toán như thế nào ở đằng sau cái mặt phải là khuất phục phía Bắc Kinh, như là toàn diện, mất Hải Nam Quang, mất Bản Dốc, mất một phần vịnh Bắc Bộ và 6 tỉnh biên giới mất một phần lớn về lãnh thổ, và dân cư ở đấy đã được Trung Hoa hóa. Thành thử thưa, đây là sự câu hỏi đầu tiên mà tôi có thể trả lời trong một ngày mùng 1 Tết. Không phải là nói cho có, không phải là nói hàng ai, không phải là nói để lấy lòng, nhưng một quả tình vượt ra khỏi khả năng của chúng ta, những người ở Mỹ.
Đúng là như vậy, có không không, lúc nào thì cũng là, bởi vì người ta mới nói là hèn với giặc mà ác với dân, đau to búa lớn chắc cũng chẳng làm được gì đâu, để xoa dịu một phần nào đó của cái mà mọi người đều quan tâm đến vấn đề là Việt Nam và Trung Cộng như thế nào mà thôi. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Thưa quý vị, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc quan ngại về những cáo buộc rằng là hàng trăm công nhân Việt Nam bị buôn bán sang bên Serbia để mà làm việc cho các công ty Trung Cộng, và kêu gọi là các chính phủ liên quan phải hành động ngay lập tức để mà bảo vệ những cái người lao động di dân này. Lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc đã được đưa ra vài tháng sau khi mà truyền thông quốc tế đưa tin về cái việc mà hàng trăm công nhân Việt Nam tham gia xây dựng một cái nhà máy Trung Cộng ở Serbia đang kêu cứu vì phải sống và làm việc trong các điều kiện tồi tệ. Thưa anh, thảm cảnh mà người ta gọi, cái thảm trạng người ta gọi là xuất cảng lao động, vì sao nó vẫn tồn tại với cái chế độ Cộng sản Việt Nam và người dân vẫn tiếp tục muốn trốn thoát cái gọi là cái thiên đường cộng sản bằng nhiều ngã, trong đó có cái ngã xuất cảng lao động để bị hành hạ, để phải bỏ thay nơi nước ngoài. Thưa anh.
Thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, đầu năm mà chúng ta đề cập đến cái sự kiện này là một cái vết thương, là một nỗi đau, là một nỗi nhục. Mà tôi không hiểu sao cái đất nước Việt Nam phải gánh nặng, dân tộc Việt Nam phải gánh nặng do Đảng Cộng sản. Vâng, tôi dùng chữ chính xác, Đảng Cộng sản tại Hà Nội với chính phủ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội thi hành. Tại vì như thế này, nếu chúng ta nhớ vào đến cái tai họa của năm 2019 là 39 anh em trẻ, có những người mới 15 tuổi như cái em Nguyễn Huy Hùng mà bị chết ngạt ở trong cái container đi nhập khẩu lậu vào đất Anh. Thì cái sự kiện mà 39 các em, các người trẻ tuổi đó chết không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự phát, mà nó có một kế hoạch. Kế hoạch đó ở đâu? Kế hoạch đó nó thực hiện ngay chính tại Nghệ An, nó thực hiện ngay chính tại Hà Tĩnh, là quê hương của số đông của 39 nạn nhân kia. Và nó thực hiện một cách chính thức tại sân bay Nội Bài Hà Nội, cầm những cái chiếu kháng, những visa đi ra ngoại quốc. Đi ra đâu? Đi qua Nga, đi qua Hungary, đi qua Mông Cổ, đi qua các cái xứ sở Đông Đức, từ đó mới leo dần lên ở trên cái chiếc xe container và việc vượt biên bất hợp pháp và chết ngạt đi một cách bi thảm. Tất cả những điều này, người ta xử án những cái người lái xe là tội sát nhân, nhưng người ta hiểu đâu có thấy ra rằng cái cách lừa đảo gọi là xuất cảng lao động này là một chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng sản Hà Nội, nó thi hành từ 1980 để cứu cái nền kinh tế đã suy sụp sau cái sách lược ngăn sông cấm chợ, ngu dốt tối tăm hèn hạ của Hà Nội. Và từ rõ ràng nhất là sau cái lần gọi là đổi mới dưới thời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh 1986, và cái chính sách xuất cảng lao động này là được chính quyền ở Hà Nội được cho phép một cách chính thức qua những cơ quan gọi là môi giới lao động, gọi là môi giới tìm việc làm ở ngoại quốc. Đây là một cái năm người ta đã bắt đầu thi hành từ 1980, 1986, 1990 của thế kỷ trước, là hiện tại là bây giờ là cả hơn 30 năm. Nhưng bây giờ, trong năm vừa qua, một lần chúng ta để đề cập, chính các cái cơ quan môi giới lao động đó là những hình thức đã gọi là buôn người, những hình thức gọi là buôn nô lệ mới. Những chữ này, những cái từ ngữ gọi là buôn người hay buôn nô lệ mới không phải là do trong buổi nói chuyện này giữa tôi nói chuyện mà Hoàng Tín và quý vị, nhưng nó đã được những người ở bên phía Đông Đức, những người ở bên Hungary, những người ở Nga, người ta đã sử dụng. Tại vì sao? Bây giờ người ta, tôi có một cái tài liệu, mà tài liệu này là lấy từ báo Lao Động của người ở trong Hà Nội. Thì mức lương tối thiểu của một người lao động ở Đài Loan á, là 15.840 tiền Đài Loan. Mà một 33 cái tiền Đài Loan thì được 1 US. Thì như vậy 15.840 tiền Đài Loan, nhưng mà bị trừ thuế hết hơn 3.000. Rồi trả cái phí cho cái công ty tuyển dụng là đến 12% của cái tăng lương đó. Rồi lại bị bảo hiểm ở Đài Loan là cái phí môi giới là hơn 5.000. Thì là tóm lại, với cái mức lương 15.840 của Đài Loan tệ đó, người lao động làm cực lực 12 giờ một ngày. Làm những việc gì? Làm những việc mà người ở Việt trong Nam, người ở Việt Nam người ta gọi là ô xin, là làm cu li, là làm những việc mà người dân Đài Loan người ta không chịu làm. Thì làm một cái cực lực như vậy, mang cái sinh mạng, cái sức khỏe, cái tương lai của mình để như vậy, một tháng sau khi trừ tất cả các cái chi phí, người ta sẽ gửi về nhà được 87 đô la trong một tháng. Vâng, nói đó là Đài Loan. Đó là một cái nơi mà chính sách bảo vệ người lao động có. Đó là một nơi có được một chính sách trả tiền cho người lao động Việt Nam 15.840 Đài Loan. Nhưng mà ở đây, đó là tình hình của Đài Loan và còn tệ hại như vậy. Và Linh Mục Hùng đã lên tiếng báo động. Thì còn riêng về những chỗ mà nô lệ lao động cụ thể nhất, đông đảo nhất và chính thức nhất, đó là ở Nga. Và người ta khi mà đến đất Nga rồi thì người ta bị nhốt vào những cái nơi mà cách ly ở bên ngoài, bị tịch thu cái hộ chiếu và tịch thu và mất hết cả và biến thành ra một cái nô lệ lao động. Và tòa đại sứ ở đất Nga tổng cùng với các cái môi giới lao động đó mà không có một cái sự can thiệp nào để giúp đỡ hết. Nghĩa là tóm lại, và theo cái số liệu của Công an thành phố Hà Nội, chỉ trong một năm 2006 đến 2017 đã có hơn 2.000 nạn nhân bị lừa đảo xuất khẩu lao động sang Đài Loan và Đài Hàn, mà tổng lợi nhuận chiếm được của những người gọi là xuất khẩu lao động đó là 52 tỷ đồng Việt Nam. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán giả, nhân cái câu hỏi mà trả lời anh Hoàng Tín về cái số người bị xuất cảng lao động ở Serbia là một nơi rất là lạnh. Thành thứ, đến giờ này, cái sự kiện này chỉ là một giọt nước tàn ly của một chính sách gọi xuất khẩu lao động, tức là bao buôn nô lệ người Việt Nam ra nước ngoài. Một cái chính sách này không phải là do một nhóm cá nhân tội phạm đối với 39 người trẻ tuổi chết ngạt. Mà bây giờ sau cái vụ mà chết ngạt năm 2019 đó, cái nhóm buôn người có tổ chức kia, nó là còn cớ để tăng thêm cái số tiền mà gia đình của những người muốn đi ra nước ngoài phải nhiều hơn để có một chuyến đi bảo đảm an toàn hơn là đi máy bay, đi xe một cách chính thức chứ không phải đi trong container. Nghĩa là tóm lại, cái đường dây mỗi giờ này nó có một đầu mối tổ chức, đó là Đảng và Nhà nước Cộng sản ở Hà Nội và các tổ chức buôn người, gọi là môi giới lao động, gọi các văn phòng giới thiệu làm việc ở nước ngoài. Thưa quý Hoàng Tín và thưa quý vị, sáng mùng 1 Tết mà chúng ta đề cập những cái điều đau xót này thì thật là không hợp. Nhưng chúng ta biết làm gì hơn là góp vào một tiếng nói, tiếng kêu thân thiết đối với dân tộc Việt Nam, đối với những người cùng khổ. Vì sao? Vì chỉ có người cùng khổ đó thì mới sống không được. Người ta không thuộc về cái thành phần của những nhóm lợi ích mà có bạc triệu, mà có bạc triệu đô la chứ không phải bạc triệu cái tiền Hồ Chí Minh với thổ tả kia. Đó là những người như cái viên tướng Tô Lâm ăn miếng thịt bò đến cả ngàn đồng đô la thành thử. Đó là những người mà ngay tại đất California này chưa đến tuổi 20 đi qua học ở đây, không biết học cái gì, sẽ đã có những cái thái độ nhân nháo, bức dạy, có những cái ngôn ngữ của những hạ cấp, lái những chiếc xe rất đắt tiền ở ngay trên đường phố ở vùng Nam Cali này. Anh thứ, đây là cái gì đó? Đó không phải là những cá nhân đơn lẽ, đó là con cháu của một hệ thống, của một đảng, của một nhà nước, buôn người, buôn dân, bán nước một cách hợp pháp dưới sự bảo lãnh. Và có một điều rất là miễn mai là Việt Nam đã từng là chủ tịch cái Ủy ban Nhân quyền ở trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Anh thưa quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, đầu năm ngày mùng 1 Tết, từ câu hỏi 1, quan câu hỏi 2, chúng ta đã đề cập những cái sự kiện về một nhà nước hèn với giặc, ác với dân, buôn người, bán nước một cách cụ thể để tạo nên những cái cơ ngơi mà như ở Thanh Hóa. Đó không phải là một biệt thự, mà chúng nó một cách rất chính xác đã ăn trên xương máu của đồng bào. Nó xây ra những cái gọi là biệt phủ, nó đi lên những đại gia giàu ở mức quốc tế. Anh tự thừa về anh Hoàng Tín và thưa quý vị để kết luận cái vụ những người xúc cảng lao động qua Serbia kia chỉ là một cái giọt nước tàn ly của một chính sách cướp của, giết người, bán nước, buôn dân của Đảng và Nhà nước Cộng sản ở Hà Nội mà thôi.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Câu hỏi thứ hai cũng đã cho chúng ta thấy được một bức tranh tổng thể xuyên suốt từ ở trong nước ra đến hải ngoại, thưa quý vị, từ xưa cho đến nay, để chúng ta thấy được là cái bức tranh của một cái chế độ hèn với giặc mà ác với dân. Như lúc đầu Hoàng Tính có nói nữa, cái tâm tối nó cũng vẫn triền miên trên người dân của về trên đầu của người dân Việt Nam, thưa quý vị. Người dân Việt Nam chắc có lẽ họ cũng sáng mắt ra đó, nhưng mà họ phải cúi đầu để mà họ chịu nhục như vậy, và không biết là chịu đến bao giờ đây nữa, thưa quý vị. Cầu mong của người dân Việt Nam cũng sẽ có được một cái để mà chúng ta thoát khỏi cái tình trạng này, sống dưới chế độ cộng sản. Cảm ơn anh Phan Việt Nam đã chính chút thời gian trong cái ngày đầu năm để đến với chương trình thời sự ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào nhé.
Vâng, chào Hoàng Tín và chào quý khán giả đài 1600 AM Dallas đã nghe câu chuyện đầu năm, một câu chuyện nặng lòng, một câu chuyện thắt ruột, nhưng chúng ta phải nghe, biết rằng 90 triệu người Việt Nam đang sống ở trong cái tình trạng đau đớn đó. Xin
vâng.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vâng, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam lịch sử và thời sự. Sẽ trở lại với quý vị trong chương trình tuần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.